Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 7 năm 2016. Bà Hillary Clinton chính thức được Đảng Dân Chủ bầu chọn ra tranh cử Tổng thống và trở thành người phụ nữ đầu tiên được một đảng lớn đề cử trong lịch sử nước Mỹ.
Let me just say, I may become the first woman president, but one of you is next.
Thành công của bà Clinton đang truyền cảm hứng cho những thế hệ phụ nữ tiếp theo để trở thành nhà lãnh đạo của Mỹ. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Hoàng Long sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Indonesia cải tổ thành phần nội các, hai vụ đánh bom xe 31 người chết ở Syria và Tổng thống Pháp gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo sau vụ tấn công nhà thờ.
Hải quân Mỹ tuyên bố với Trung Quốc sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông. Anton sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Hoàng Long sẽ trở lại với những thông tin mới nhất về cuộc tranh cử Tổng thống ở Mỹ.
43 hình ảnh Tổng thống Mỹ lần lượt xuất hiện trên màn hình trong hội trường ở thành phố Philadelphia, nơi tổ chức Đại hội Đảng Dân Chủ hôm thứ Ba. Sau Tổng thống Barack Obama, hình ảnh trên màn hình thu nhỏ lại và sau đó vỡ tan thành từng mảnh, để lộ hình ảnh bà Hillary Clinton, người phụ nữ đầu tiên được đề cử Tổng thống của một đảng chính trị lớn của Mỹ. Bà Clinton phát biểu, "Hôm nay là một ngày và một đêm tuyệt vời, thật là một vinh dự cao cả mà quý vị đã dành cho tôi." Bà xuất hiện qua video truyền từ bang New York và nói rằng những người theo đảng Dân Chủ đã tạo ra vết rạn nứt lớn nhất trên cái gọi là trần kính. Hình ảnh biểu trưng cho những trở ngại ngăn cản phụ nữ vươn tới những công việc có tầm quan trọng cao hơn. Bà Clinton nói về ý nghĩa trọng đại của thời khắc này đối với bất kỳ em gái nhỏ nào đang theo dõi. "Tôi có thể trở thành nữ tổng thống đầu tiên, nhưng một trong số các cháu sẽ là người tiếp theo." Diễn giả chính hôm thứ Ba phát biểu ủng hộ bà Clinton là chồng bà, ông Bill, người đã phục vụ hai nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ trong suốt những năm 1990. Bài diễn văn của ông hoàn toàn mang tính cá nhân, bắt đầu bằng việc kể lại họ quen biết nhau ra sao và sau đó điểm lại quá trình công tác của vợ ông trong tư cách luật sư, thượng nghị sĩ và ngoại trưởng Mỹ. Ông nói, "Hillary đặc biệt hội đủ điều kiện để nắm bắt những cơ hội và giảm thiểu nguy cơ mà chúng ta đối mặt, và bà ấy vẫn là người tạo nên sự thay đổi giỏi nhất mà tôi từng biết." Vị cựu tổng thống cũng nhắc tới những nhóm người vốn là đối tượng bị ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đả kích. Ông Clinton nói, "Nếu bạn yêu đất nước này, bạn làm việc chăm chỉ, bạn đóng thuế và bạn tuân thủ pháp luật và bạn muốn trở thành công dân, bạn nên chọn cải cách di trú thay vì người nào đó muốn đuổi bạn đi. Nếu bạn là người Hồi giáo và bạn yêu nước Mỹ và yêu tự do và bạn ghét khủng bố, hãy ở lại đây và giúp chúng tôi chiến thắng và cùng nhau xây đắp tương lai." Ông Trump viết trên Twitter rằng đại hội của đảng ông vào tuần trước thú vị hơn và chỉ trích ông Clinton, người nổi tiếng về tài diễn thuyết khi ông còn làm tổng thống. Ông Trump viết, "Bất kể Bill Clinton nói gì và bất kể ông ta nói hay cỡ nào, thì giới truyền thông giả tạo cũng sẽ tán thưởng là tuyệt vời. Ông ta được đánh giá cao quá mức." Bà Hillary Clinton chính thức giành được đề cử tổng thống hôm thứ Ba khi đối thủ của bà, thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders, khép lại thủ tục điểm danh từng bang bằng việc yêu cầu đại hội chọn bà Clinton thông qua biểu quyết bằng lời hay biểu quyết nhất trí. Bà Clinton đã làm điều tương tự vào năm 2008, ủng hộ đối thủ của bà khi đó là ông Obama. Nhưng hành động của ông Sanders đã không được lòng một số người ủng hộ ông, vốn kiên quyết chống đối bà Clinton và vẫn không chấp nhận lời kêu gọi của ông ủng hộ bà. Mấy trăm người đã bỏ ra ngoài hội trường và tổ chức một cuộc biểu tình ngồi lì. Nhiều người dán băng dính trên miệng với những khẩu hiệu như "không có tiếng nói". Một người giơ biểu ngữ tuyên bố cuộc bầu cử bị đánh cắp trông như thế này đây. Một người biểu tình nói với VOA, họ đại diện cho những người không có tiếng nói trong nền dân chủ này. Họ cảm thấy mình hoàn toàn bị gạt ra ngoài. Nền dân chủ của chúng ta đã bị chiếm cứ bởi những tập đoàn. Những người ủng hộ khác của ông Sanders thì tỏ ý cho thấy họ sẵn sàng chấp nhận bà Clinton, đặc biệt như một sự lựa chọn khác thay ông Trump. Ông Sanders và những người ủng hộ ông phản đối việc đảng Dân Chủ sử dụng những siêu đại biểu trong quá trình đề cử, và việc này cho phép những quan chức của đảng hậu thuẫn bà Clinton và cho bà đa số đại biểu cần thiết để bà giành được đề cử. Tuy nhiên, Dù không tính siêu đại biểu thì bà vẫn giành được nhiều đại biểu đã cam kết bỏ phiếu cho bà hơn là ông Sanders. Nhiều người ủng hộ ông Sanders cũng tin rằng bà Clinton có liên hệ quá mật thiết với những công ty ở phố Wall và vẫn ủng hộ những thỏa thuận thương mại gây tổn hại cho người lao động Mỹ. Dù bà đã tuyên bố từ bỏ sự ủng hộ ban đầu của mình đối với thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, bao gồm 12 quốc gia.
Đảng Cộng Hòa coi nhiệm kỳ tổng thống của bà Clinton nếu bà đắc cử như thêm một nhiệm kỳ khác phản ánh các chính sách của đương kim tổng thống Barack Obama. Cương lĩnh của Đảng Dân Chủ được đưa ra tại Đại hội Đảng ở Philadelphia cho thấy các đảng viên Đảng Dân Chủ dường như tỏ ra hài lòng với cương lĩnh này. Chris Harnas ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hồng Hoa và Hà Vũ.
Bà Penny Lee, chiến lược gia của Đảng Dân Chủ, nhận định với đài VOA. Ông Obama vẫn được nhiều người mến mộ, nhưng tôi nghĩ điều đó không nhất thiết tượng trưng cho phẩm chất của một cá nhân, mà là triết lý về cách tiếp cận của đảng, đặc biệt liên quan tới các chính sách đối ngoại. Phần về chính sách đối ngoại trong cương lĩnh có lúc hầu như liệt kê một danh sách những điểm nổi bật của 8 năm qua mà Tòa Bạch Ốc dưới quyền Tổng thống Obama có thể viết. Cương lĩnh này ủng hộ thỏa thuận mà Hoa Kỳ và năm cường quốc thế giới đã thực thi trong năm nay để chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran nhằm đáp lại những lo sợ rằng Iran đang tìm cách chế tạo một vũ khí hạt nhân. Cương lĩnh này cho rằng Hoa Kỳ sẽ an toàn hơn trong một thế giới có ít vũ khí giết người hàng loạt hơn, nhắc nhở bài diễn văn mà ông Obama đã đọc tại Praha vào năm 2009, kêu gọi một sự cam kết toàn cầu hướng đến một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Trong bài diễn văn đó, Tổng thống Obama phát biểu, là cường quốc hạt nhân duy nhất trên thế giới đã sử dụng vũ khí hạt nhân, Hoa Kỳ có trách nhiệm đạo đức phải hành động. Chúng tôi không thể thành công trong nỗ lực này nếu hành động một mình, nhưng chúng tôi có thể dẫn đầu, chúng tôi có thể khởi động nó. Vì lẽ đó, tôi tuyên bố rõ ràng và một cách tự tin quyết tâm của nước Mỹ mưu tìm hòa bình và an ninh trong một thế giới không có vũ khí hạt nhân.
Đảng Dân Chủ muốn trực tiếp đối phó với nhà nước Hồi giáo bằng cách lãnh đạo một nỗ lực của Liên minh chống lại các phần tử hiếu chiến, đoàn kết phe đối lập Syria và tiến tới một cuộc chuyển tiếp chính trị tại Syria. Cương lĩnh của Đảng Dân Chủ còn kêu gọi ra sức để giúp người dân vô tội đang trốn chạy áp bức trong khi cùng lúc bảo đảm một tiến trình thanh lọc và kiểm soát chặt chẽ. Đảng Dân Chủ chống lại đề nghị của ông Trump cấm người Hồi giáo vào nước Mỹ. Đảng Dân Chủ cũng nhắc lại cam kết của họ sẽ đóng cửa trung tâm giam giữ của Mỹ tại Vịnh Guantanamo, Cuba. Vào năm 2009, khi lên nhậm chức, ông Obama đã xem đây là một vấn đề ưu tiên. Tuy nhiên, trong khi hàng trăm tù nhân tại đây đã được chuyển giao sang các nước khác, hiện vẫn còn hơn 70 người tại trại Guantanamo. Cương lĩnh của Đảng Dân Chủ lên án những tuyên bố của ông Trump, ra dấu hiệu muốn cho phép quân đội sử dụng các biện pháp thẩm vấn khắc nghiệt đối với những người bị cầm giữ có thể được coi là hành động tra tấn. Cương lĩnh Đảng Dân Chủ viết, chúng ta luôn luôn tìm cách giữ vững những giá trị của chúng ta ở trong nước, cũng như ở nước ngoài, không chỉ khi việc này dễ dàng, mà ngay cả trong những tình huống khó khăn. Ông Obama đã ra lệnh cấm sử dụng những phương pháp đó, nhưng ông Trump cho rằng đây là một công cụ cần thiết để thu thập tin tình báo. Đảng Dân Chủ cũng nhấn mạnh tới biến đổi khí hậu như một mối đe dọa thực sự và khẩn cấp đối với nền kinh tế của chúng ta, an ninh của chúng ta và sức khỏe cũng như tương lai của con cháu chúng ta.
Trong khi nêu lên nhiều chính sách của ông Obama, nhưng Đảng Dân Chủ cũng chỉ ra những ảnh hưởng của ứng cử viên được đảng đề cử, thời bà còn nắm giữ chức vụ ngoại trưởng đầu tiên trong chính phủ Tổng thống Obama. Bà Winnie Stashelbert, chiến lược gia của Đảng Dân Chủ, nói với VOA, tôi nghĩ việc cương lĩnh phản ánh một số ưu tiên của chính quyền đương nhiệm cũng là điều hợp lý, bởi vì bà Clinton từng giữ chức ngoại trưởng trong chính phủ này. Tôi nghĩ một yếu tố chủ yếu ở đây về chính sách đối ngoại là bà Clinton có kinh nghiệm sâu rộng về chính sách ngoại giao trong cương vị là một thượng nghị sĩ, một đệ nhất phu nhân và ngoại trưởng. Nên tôi nghĩ đây là một lộ đồ sâu sắc và có sức thuyết phục về đường lối cai trị của bà. Về thương mại, cương lĩnh của Đảng Dân Chủ cho thấy ít nhất có một số điểm tương đồng giữa hai chính đảng của nước Mỹ. Cương lĩnh của Đảng Dân Chủ cho rằng Hoa Kỳ nên phát triển các chính sách thương mại như thế nào để hỗ trợ công ăn việc làm ở trong nước và phải sẵn sàng duyệt xét lại các thỏa thuận hiện hữu. Cương lĩnh này đòi quy trách nhiệm cho những quốc gia thao túng đơn vị tiền tệ của nước họ và dùng những mánh khóe thương mại bất công. Những ý kiến cơ bản này cũng nằm trong cương lĩnh của Đảng Cộng Hòa. Bà Lee, chiến lược gia của Đảng Dân Chủ nói, là một điều rất tốt nếu hai bên có thể tìm được một số phương cách để làm việc với nhau. Tuy nhiên, bà tỏ ra bi quan về triển vọng hai đảng hợp tác với nhau như vậy và bà đổ lỗi cho đảng Cộng Hòa đã cản trở công việc của Quốc hội. Bà Lee nói tiếp, thật là rất khó đạt được tiến bộ hay làm được bất cứ việc gì khi ta đối mặt với một phe đối lập kiên định với lập trường của họ chỉ vì họ muốn chống đối một điều gì đó. Một số khác biệt chủ yếu giữa hai đảng được thấy rõ trong phần về quốc phòng của cương lĩnh. Đảng Dân Chủ hối thúc phải chấm dứt những chi tiêu quốc phòng phí phạm, ủng hộ việc mở rộng vai trò chiến đấu của phụ nữ và hoan nghênh bất cứ người nào gia nhập quân đội, bất kể tôn giáo, khuynh hướng tình dục hay giới tính.
Các vấn đề quốc nội cho thấy ảnh hưởng rõ ràng của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, đối thủ chính của bà Clinton trong cuộc đua để giành sự đề cử của Đảng Dân Chủ. Ông Sanders vẫn tiếp tục vận động cho đến giai đoạn cuối của cuộc bầu cử sơ bộ và có chân trong Ủy ban thảo ra cương lĩnh. Ủy ban đồng ý lương tối thiểu trong nước phải được nâng lên tới mức $15 một giờ và cần ra sức làm việc để nhiều học sinh hơn có thể theo học đại học. Cả hai yêu cầu này đã được ông Sanders nêu ra trong chiến dịch vận động của ông. Bà Stachelberg nói, không có thể gọi đây là một cương lĩnh có nhiều tranh chấp, nhưng thực sự là đã diễn ra nhiều buổi thảo luận và tranh luận, những buổi họp và đối thoại sôi động về cương lĩnh của Đảng Dân Chủ mà chúng ta chưa từng chứng kiến trong nhiều thập niên. Và lý do là vì Thượng nghị sĩ Bernie Sanders vẫn không từ bỏ cuộc đua và do đó ông có tiếng nói trong cương lĩnh. Cương lĩnh của Đảng Dân Chủ cổ vũ cho việc trả lương bình đẳng cho phụ nữ, cải cách phố Wall và tăng thuế đối với thành phần giàu có. Cương lĩnh cũng kêu gọi cải cách hệ thống tư pháp hình sự, bãi bỏ án tử hình và ủng hộ những thay đổi toàn diện về chính sách di trú của nước Mỹ. Cương lĩnh có đoạn viết, Đảng Dân Chủ ủng hộ chương trình di dân hợp pháp trong những giới hạn hợp lý, đáp ứng nhu cầu của các gia đình, cộng đồng và kinh tế cũng như duy trì vai trò của nước Mỹ như là một ngọn hải đăng của hy vọng đối với những người tìm kiếm tự do, sự an toàn và an ninh. Bà Stachelberg nói, cương lĩnh đưa ra một thông điệp táo bạo về những ưu tiên của Đảng Dân Chủ. Bà nói, tôi nghĩ cương lĩnh này của Đảng Dân Chủ xác định rõ ràng định hướng hành động khi nói tới việc đối phó với khủng bố, đánh bại nhà nước Hồi giáo, giải quyết vấn đề Syria và những vấn đề quốc nội khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Đà Nẵng đánh giá cao chương trình đối tác Thái Bình Dương và sự trợ giúp của Mỹ. Hoạt động đặc biệt nhất và nổi bật nhất trong chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016 là cuộc diễn tập lớn về phòng chống thiên tai và cứu nạn được thực hiện trên sông Hàn, Đà Nẵng vào sáng 26 tháng 7. Theo báo chí Việt Nam, gần 150 người thuộc các lực lượng dân sự và vũ trang của Đà Nẵng cùng với các nhân viên của tàu Bệnh viện Mỹ USNS Mercy và tàu Hải quân Nhật JSDS Shimokita đã tham gia cuộc diễn tập. Hai kịch bản diễn tập là bão lớn đổ bộ vào Đà Nẵng với sức gió lên tới 100 km/h, gây ra cháy và hỏng hóc máy móc, làm nhiều ngư dân rơi xuống nước và bị thương. Các lực lượng phải phối hợp để sơ cứu và lai dắt thuyền bị nạn về cầu cảng trong vòng 35 đến 45 phút sau khi sự cố xảy ra. Đánh giá về cuộc diễn tập, bà Lê Thu Hạnh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, nói với VOA.
Tiếp là đối tác tham gia chương trình Thái Bình Dương cùng với các cơ quan ban ngành của thành phố Đà Nẵng đã thực hiện theo đúng kịch bản và kế hoạch đã xây dựng trước đó. Chúng tôi đánh giá rằng đây là một cuộc diễn tập rất là thành công.
Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2016, gọi tắt là PP16, đã khởi động hôm 15 tháng 7 ở thành phố Đà Nẵng với mục tiêu tăng cường ứng phó thảm họa ở các quốc gia khu vực. Về phía Mỹ, nước có vai trò chủ đạo trong chương trình, có sự tham gia của tàu bệnh viện USNS Mercy. Lần đầu tiên nước chủ nhà Việt Nam cử tàu Bệnh viện Khánh Hòa của Hải quân tham gia, đây là một điều đặc biệt. Một đối tác lớn trong chương trình là Nhật Bản đã điều đến Đà Nẵng tàu Hải quân JSDS Shimokita. Trong khuôn khổ chương trình kéo dài đến ngày 28 tháng 7, các bác sĩ, nhân viên y tế dự kiến phẫu thuật khám chữa bệnh cho khoảng gần 1.000 người bị các bệnh về khớp, bỏng, mắt, tiết niệu, răng miệng, dị tật. Bên cạnh đó, các đối tác Việt Nam cùng với Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ nâng cấp 3 trường học và một trạm y tế ở Đà Nẵng. Các bên tham gia cũng có nhiều cuộc trao đổi chuyên môn về cứu nạn, y tế và các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao. Bà Lê Thu Hạnh, đại diện thành phố Đà Nẵng, nhận xét.
Chúng tôi đánh giá rằng là những cái hoạt động này rất là có ý nghĩa về mặt nhân đạo, về mặt nhân dân và nhiều cái hoạt động giao lưu khác. Để lại những cái tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân.
Các hoạt động của chương trình có sự đóng góp công sức của nhiều thành viên hoặc quân nhân Mỹ gốc Việt và sự tham gia của họ được đánh giá cao. Bà Hạnh cho VOA biết thêm chi tiết.
Chúng tôi đã được cộng tác với lại rất là nhiều các em, rất là công nhân Mỹ gốc Việt và các em rất là phải nói là các em rất là nhiệt tình. Tôi xa quê hương lâu năm rồi, tiếng Việt thì cũng không còn sỏi nữa. Nhưng mà các em đã sử dụng các cái chuyên môn của mình. Cảm ơn các bạn ấy đã là cầu nối cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam.
VOA được biết Thiếu tá Jason Dow là sĩ quan Mỹ phụ trách địa bàn Việt Nam trong chương trình PP16. Trong bối cảnh đầu năm nay, có những tin tức là quân đội Mỹ cân nhắc một đề xuất đặt các kho hậu cần ở nước ngoài, trong đó có Việt Nam, để giúp cho các hoạt động khắc phục thiên tai và trợ giúp nhân đạo được nhanh chóng trong khu vực. Khi được hỏi về triển vọng hợp tác Hoa Kỳ-Việt Nam trong vấn đề này, bà Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Đà Nẵng phát biểu.
Chúng tôi cũng đánh giá rất cao về cái công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn. Bởi vì Đà Nẵng thì nằm ở cái khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, nhất là trong cái điều kiện biến đổi khí hậu. Nên chúng tôi cũng rất là cần trang bị những cái tăng cường cái năng lực để mà cũng khó tới lại thiên tai cũng như là tìm kiếm cứu nạn trong thiên tai.
Đây là lần thứ 7 trong vòng 11 năm, chương trình đối tác Thái Bình Dương do Mỹ đứng đầu đã diễn ra ở Việt Nam. Sau Việt Nam, chương trình PP16 sẽ tiếp tục đến Malaysia và Indonesia. Hải quân Mỹ nói với Trung Quốc, chúng tôi vẫn hoạt động ở Biển Đông. Tư lệnh Hải quân Mỹ Đô đốc Mark Richardson hôm 26 tháng 7 tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động vì tự do hàng hải ở Biển Đông, vào lúc các nước trong khu vực tiếp tục có những động thái liên quan đến phán quyết lịch sử của Tòa trọng tài ở La Hay về các tuyên bố chủ quyền ở vùng biển có nhiều tranh chấp. Việt Nam, Trung Quốc và Philippines là các bên tranh chấp chính ở Biển Đông. Phát biểu với báo giới tại Ngũ Giác Đài, Đô đốc Richardson nói chính quyền của Tổng thống Obama đã nói cực kỳ rõ ràng với Trung Quốc rằng Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động trên không và trên biển trong vùng có tranh chấp, bất chấp các phản đối của Bắc Kinh. Hồi đầu tháng, Tòa trọng tài quốc tế đã phủ nhận giá trị pháp lý của các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông căn cứ vào Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Trung Quốc đã ngay lập tức bác bỏ quyết định của tòa và nói điều đó không ảnh hưởng đến tuyên bố chủ quyền của họ. Tư lệnh Hải quân Richardson vừa trở về Mỹ sau chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 5 ngày. Ông nói ông cũng đã nói rõ với người đồng nhiệm Trung Quốc rằng bất cứ nỗ lực nào của Trung Quốc nhằm tuyên bố vùng nhận dạng phòng không gọi tắt là ADIS ở bên trên Biển Đông hay các nỗ lực xây đảo nhân tạo ở bãi Scarborough trong vùng biển có tranh chấp với Philippines đều được xác định một cách rõ ràng là những mối quan ngại đối với Mỹ. Vị đô đốc Mỹ cũng nhận xét rằng các vụ tàu chiến của Mỹ và Trung Quốc tiếp cận nhau rất gần, hiện diễn ra thường xuyên hơn. Mặc dù vậy, các thủ tục về các cuộc chạm trán như vậy đã có hiệu quả trong việc tránh leo thang và gây hiểu nhầm. Đánh giá tổng thể, ông nói, tôi thấy quan hệ có tiến bộ thay vì bị bế tắc.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Trở lại với phần tin tức quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, Hoa Kỳ bày tỏ phấn khởi trước sự kiện Trung Quốc và Philippines sẵn lòng tham gia đối thoại trực tiếp về vấn đề Biển Đông sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế chống lại Bắc Kinh hồi đầu tháng này. Nai Ki Ching ghi nhận chi tiết từ Manila qua phần trình bày của Minh Phượng và Khánh An.
Tại Manila hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry họp với các giới chức Philippines, trong đó có Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau phán quyết của Tòa trọng tài ở La Hay mà Trung Quốc phản đối. Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay, ông Kerry nói, Hoa Kỳ khuyến khích tất cả các bên, kể cả Trung Quốc và Philippines, đàm phán giải quyết mọi việc thông qua đường lối ngoại giao, song phương, đa phương và xây dựng các biện pháp xây dựng lòng tin. Người đứng đầu ngành ngoại giao của Hoa Kỳ nói, Trung Quốc đã cho thấy thiện chí và sự sẵn sàng tham gia đàm phán song phương với Philippines vào thứ Ba, một ngày sau khi ông Kerry gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Trong khi một số người cho rằng có hiện tượng đi chệch ra khỏi lập trường của Hoa Kỳ, một giới chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ nói Washington chưa bao giờ phản đối các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Bắc Kinh và Manila và một cuộc đàm phán song phương luôn luôn là một giải pháp. Giới chức này nhấn mạnh rằng điều mà Hoa Kỳ phản đối là đề ra một cuộc đàm phán trực tiếp giữa các bên tranh chấp như một điều kiện tiên quyết. Trung Quốc lâu nay vẫn nói sẽ chỉ giải quyết các cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải thông qua đàm phán song phương và bác bỏ tất cả những lời kêu gọi cho bất kỳ một giải pháp đa phương nào. Bà Bonnie Glazer, Giám đốc Dự án Quyền lực Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nói với đài VOA rằng Washington đã không loại trừ các hình thức đàm phán khác và nhấn mạnh rằng các cơ chế đa phương cũng nên được triển khai, nhất là khi các cuộc đàm phán song phương không đem lại kết quả. Một chuyên gia khác cho rằng các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Bắc Kinh và Manila phản ánh thực tế là có nhiều vấn đề giữa hai quốc gia cần phải được giải quyết song phương. Ông Peter Dutton của Trường Đại học Chiến tranh thuộc Hải quân Hoa Kỳ nói, chẳng hạn như một vấn đề là cách thức Trung Quốc, nước đang kiểm soát bãi cạn Scarborough, trao quyền đánh bắt cá truyền thống cho Philippines ở trong và xung quanh bãi cạn, hiện đã được công nhận về mặt pháp lý.
Ông Duterte sẽ chủ trì cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia vào cuối ngày thứ Tư, khi cuộc họp giữa ông với ông Kerry và vụ kiện trọng tài về tranh chấp lãnh hải dự kiến sẽ nằm trong nghị trình. Hôm thứ Ba, Tòa án tối cao Philippines ủng hộ tính hợp hiến của cái gọi là Hiệp định Tăng cường Hợp tác Quốc phòng, tức EDCA, cho phép quân đội Hoa Kỳ luân phiên đến các căn cứ của Philippines và các hình thức hợp tác quân sự tăng cường khác. Trên đường tới dự cuộc họp với ông Kerry, ông Yasay cho biết, điều này thực sự giải quyết trở ngại pháp lý cuối cùng còn lại khi chúng ta nhận ra tiềm năng đóng góp của EDCA vào việc duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông nói thêm rằng Philippines sẽ sẵn sàng tăng cường hợp tác quân sự với Hoa Kỳ. Trong khi đó, ông Kerry nói với ông Yasay rằng, và ngay cả khi có những lúc căng thẳng và áp lực, như chúng ta đã thấy qua các vấn đề ở Biển Đông hay những vấn đề khác, tôi biết chúng tôi có thể trông cậy vào ông và ông biết ông có thể trông cậy vào chúng tôi. Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cho biết, trong một cuộc họp của ông Kerry với Tổng thống Philippines Duterte hôm thứ Tư, ông Kerry cam kết sự sẵn sàng của Mỹ tiếp tục cung cấp những sự hỗ trợ cho chính phủ Philippines giữa lúc nước này làm việc để giải quyết các hoạt động buôn ma túy và chủ nghĩa cực đoan bạo động và sẽ đào sâu vào củng cố các quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực. Cuộc gặp gỡ và bữa ăn trưa còn là một cơ hội để ông Kerry chúc mừng ông Duterte đã thắng cử, điều mà ông Kerry nói cho thấy sức mạnh và sức sống của nền dân chủ Philippines. Một giới chức cấp cao của Mỹ cho biết, Washington và Manila đang hợp tác ráo riết không chỉ về các vấn đề khu vực và toàn cầu, mà còn trong những vấn đề rất thiết thực như thực thi công lực và xây dựng năng lực hàng hải, thực thi EDCA. Các cuộc họp của ông Kerry với các lãnh đạo của Philippines diễn ra sau các cuộc họp của ông tại Viêng Chăn, Lào, nơi các ngoại trưởng của khu vực tề tựu để tham dự diễn đàn khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á. Philippines sẽ là chủ tịch ASEAN vào năm 2017 khi tổ chức của khu vực này chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập.
Trong một tin khác liên quan tới châu Á, thưa quý vị, Tổng thống Indonesia Joko Widodo hôm thứ Tư đã bổ nhiệm 13 bộ trưởng nội các mới trong chính phủ của ông, trong đó có một cựu tướng lĩnh bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trong suốt cuộc chiếm đóng tàn bạo Đông Timor trong những năm 1990. Ông Wiranto sẽ đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng An ninh thay ông Luhut Panjaitan, người được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Sự vụ Hàng hải. Ông Wiranto thống lĩnh quân đội vào năm 1999, khi quân đội và những lực lượng bán quân sự thực hiện cuộc đàn áp đẫm máu khi Đông Timor bỏ phiếu để tuyên bố độc lập. Ông ta bị khởi tố bởi Tòa án của Liên Hiệp Quốc về tội ác chống nhân loại, nhưng vẫn chưa bị đưa ra xét xử. Ông Panjaitan được bổ nhiệm vào chức vụ mới, trong khi căng thẳng ở châu Á-Thái Bình Dương đang gia tăng về những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với phần lớn lãnh thổ ở Biển Đông. Một nhân vật có tiếng được bổ nhiệm vào nội các mới của Tổng thống Widodo là bà Sri Mulyani Indrawati, một nhà cải cách và hiện là giám đốc quản lý của Ngân hàng Thế giới. Bà sẽ làm Bộ trưởng Tài chính. Bà Indrawati từng giữ chức vụ này từ năm 2005 tới năm 2010 và được ca ngợi vì dẫn dắt nền kinh tế Indonesia vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tin Trung Đông. Ít nhất 31 người chết và thêm hàng chục người bị thương tại thành phố Qamishli ở đông bắc Syria sau khi hai quả bom phát nổ gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Tư, theo một tổ chức theo dõi tình hình ở Syria. Một phóng viên cho ban tiếng Kurd của VOA, Zana Omar, và là một trong số những người bị thương trong hai vụ nổ. Người nhà của ông cũng bị thương. Ban tiếng Kurd của VOA cho biết, nhà của ông Omar, gần nơi xảy ra hai vụ đánh bom, đã bị phá hủy hoàn toàn. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt ở Anh cho biết, một trong những vụ nổ nhắm mục tiêu vào một tòa nhà chính phủ, nơi đặt trụ sở an ninh của chính quyền người Kurd kiểm soát khu vực xung quanh Qamishli. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công thông qua một tuyên bố đăng trên website của hãng thông tấn Amaq của họ, nói rằng họ nhắm mục tiêu vào lực lượng an ninh người Kurd. IS đang chiến đấu chống lại lực lượng dân quân YPG của người Kurd và trước đây đã thực hiện nhiều vụ đánh bom trong khu vực này. Một vụ đánh bom tự sát đã giết chết 6 thành viên của lực lượng an ninh nội bộ của người Kurd được gọi là Asayish vào tháng 4. Vào tháng 7, một vụ đánh bom tự sát của IS giết chết ít nhất 16 người ở Khasaka. Tổng thống Pháp François Hollande hôm thứ Tư đã gặp gỡ những nhà lãnh đạo tôn giáo trong một nỗ lực nhằm xoa dịu nỗi lo sợ sau khi một kẻ khủng bố Hồi giáo sát hại một linh mục Công giáo. Ông Hollande tập hợp những nhà lãnh đạo thuộc những tôn giáo khác nhau tại văn phòng của ông ở Paris trong một nỗ lực nhằm tạo nên sự đoàn kết liên tôn giáo trong khi đối mặt với những vụ tấn công khủng bố xảy ra với tần số gia tăng nhắm vào nước Pháp. Nhiều người trong cộng đồng Công giáo Pháp vẫn còn bàng hoàng hôm thứ Tư, một ngày sau khi phần tử Thánh Chiến 19 tuổi đang chờ bị đưa ra xét xử về những cáo buộc khủng bố trước đó và một đồng phạm không rõ danh tính xông vào một nhà thờ và cắt cổ một linh mục già 86 tuổi trong khi ông đang cử hành thánh lễ. Aden Gamich đã hai lần bị bắt về những cáo buộc liên quan tới khủng bố kể từ tháng 3 năm 2015 và đang đeo vòng điện tử vào lúc anh ta thực hiện vụ tấn công. Cả hai kẻ tấn công cuối cùng bị hạ sát khi họ lao về phía cảnh sát và cảnh sát nổ súng bắn họ. Đức Giáo hoàng Francisco cũng lên án vụ tấn công nhắm vào nhà thờ Công giáo Roma này. Thông qua phát ngôn viên Vatican Federico Lombardi, Đức Giáo hoàng nói rằng vụ tấn công đặc biệt khó hiểu vì bạo lực khủng khiếp này diễn ra trong nhà thờ, một nơi thiêng liêng mà trong đó tình yêu của Thiên Chúa được loan truyền. Thủ tướng Pháp Manuel Valls cũng cảnh báo chớ nên bôi xấu tất cả người Hồi giáo sau vụ tấn công, nói rằng mục tiêu của những kẻ khủng bố là khiến người dân Pháp đối đầu với nhau, tấn công tôn giáo nhằm khơi ra một cuộc chiến tranh tôn giáo.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama hôm thứ Hai đã có một bài phát biểu đầy cảm xúc tại đêm khai mạc hội nghị của Đảng Dân Chủ. Bài phát biểu giữa chốn nghị trường về ứng cử viên Tổng thống Hillary Clinton đã được bà Michelle Obama biến thành bài nói chuyện về những mối quan tâm rất đời thường, rất phụ nữ của một người đã và đang làm công việc nuôi dạy con cái trong tòa nhà mà bà nói là đã được những người nô lệ xây nên, tòa Bạch Ốc. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong chuyên mục Phụ nữ kỳ này do Khánh An phụ trách.
Đứng trước cửa tòa hàng trăm người, gồm những gương mặt đứng đầu Đảng Dân Chủ và hàng triệu người dân Mỹ qua truyền hình, đệ nhất phu nhân Mỹ đặt trọng tâm của cuộc tranh cử đang ngày càng gay gắt giữa hai ứng viên đảng Cộng hòa là ông Donald Trump và bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ thành mối quan tâm của từng gia đình.
Not Democrat or Republican, not left or right, no, in this election and every election.
Không phải là đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa, không phải là cánh tả hay cánh hữu trong cuộc bầu cử này hay các cuộc bầu cử khác, mà là về người nào sẽ nắm quyền và ảnh hưởng tới con cái của chúng ta trong 4 hay 8 năm tới.
Bà Michelle đã chia sẻ với cử tòa về những ngày đầu tiên khi bà và ông Obama bước vào tòa Bạch Ốc khi hai con nhỏ của bà được các nhân viên mật vụ đưa đi học.
I will never forget that winter morning as I watched our girls just 7 and 10 years old.
Tôi sẽ không bao giờ quên được buổi sáng mùa đông ấy khi tôi nhìn theo các con gái chỉ mới 7 và 10 tuổi lên chiếc xe SUV đen với những người đàn ông mang súng và gương mặt của chúng khi tì lên cánh cửa xe. Điều duy nhất mà tôi nghĩ là mình đã làm gì vậy?
Đệ nhất phu nhân Mỹ cho biết bà và chồng đã học cách bảo vệ các con mỗi ngày trước sự dòm ngó của công luận, dạy cho các con biết làm ngơ trước những câu hỏi công kích về quốc tịch hay tôn giáo của ông Obama, cho chúng biết rằng những lời lẽ thù hận mà chúng nghe từ các nhân vật nổi tiếng trên truyền hình không đại diện cho tinh thần của nước Mỹ. Bà nói bà và chồng thực sự nghiêm túc trong từng lời ăn tiếng nói, từng hành động mỗi ngày vì những đứa trẻ đang nhìn vào chúng tôi.
Bởi vì chúng tôi biết lời nói và hành động của chúng tôi rất quan trọng, không chỉ đối với các con gái của tôi, mà với cả trẻ em trên đất nước này.
Đó cũng là điều mà bà kêu gọi người dân Mỹ hãy nghĩ đến khi bỏ tấm phiếu bầu cử quyết định vị tổng thống tiếp theo của mình. Bà Michelle ca ngợi vị cựu ngoại trưởng của chồng, tức bà Hillary Clinton, là người cống hiến cả đời cho trẻ em của đất nước qua những công việc như bênh vực cho trẻ khuyết tật trong thời gian bà còn làm luật sư, đấu tranh trong vấn đề chăm sóc sức khỏe trẻ em khi còn là đệ nhất phu nhân, cho vấn đề bình đẳng trong chăm sóc trẻ em khi làm ở Thượng viện.
What I admire most about Hillary is that she never buckles under pressure.
Điều mà tôi ngưỡng mộ nhất ở bà Hillary là bà không bao giờ gục ngã trước áp lực. Bà không bao giờ chọn giải pháp dễ dàng. Bà Hillary Clinton không bao giờ bỏ cuộc trong đời. Và khi tôi nói đến việc tôi muốn có một vị tổng thống như thế nào cho các con của tôi và tất cả các trẻ em, thì đó là điều mà tôi muốn. Tôi muốn có một người có sức bền chí.
Mặc dù không nêu đích danh đối thủ của bà Hillary Clinton là tỷ phú bất động sản Donald Trump của đảng Cộng hòa, đệ nhất phu nhân Mỹ gián tiếp phản bác lại câu khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Trump rằng đừng để ai đó nói với quý vị rằng đất nước này không vĩ đại, rằng chúng ta phải làm cách nào đó biến nó vĩ đại trở lại, bởi vì đây đã là đất nước vĩ đại nhất địa cầu. Khi nhắc tới việc mỗi sáng thức dậy, nhìn các con chơi đùa và lớn lên trong tòa nhà mà bà và gia đình đang sống, tức tòa Bạch Ốc, nơi đã được chính những người nô lệ xây nên, bà Michelle đã suýt bật khóc. Cảm xúc của bà đã được đám đông vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Bà nói chính nhờ bà Hillary Clinton, các con gái của bà và những đứa trẻ khác có thể hưởng lợi từ việc một người phụ nữ có thể trở thành tổng thống của nước Mỹ.
A leader who will be guided every day by the love and hope and impossible.
Một lãnh đạo được dẫn dắt bởi tình yêu và hy vọng và những giấc mơ lớn phi thường dành cho những đứa trẻ của chúng ta.
Theo nhận xét của báo chí Mỹ, phát biểu của bà Michelle thực sự có sức lay chuyển lòng người. Không những biến bà Hillary Clinton thành một nữ anh thư, nhiều tờ báo nói bài phát biểu của bà Michelle còn có tác dụng hàn gắn cử tri của hai đối thủ trong cùng đảng là bà Hillary Clinton và ông Bernie Sanders. Theo một khảo sát gần đây của Viện Gallup, bà Michelle Obama giành được sự ái mộ của 58% số người được khảo sát, cao hơn cả chồng bà là Tổng thống đương nhiệm Barack Obama. Sau bài phát biểu của bà Michelle, Tổng thống Obama đã ca ngợi vợ trên trang Twitter rằng một bài phát biểu phi thường của một phụ nữ phi thường, không thể tự hào hơn và đất nước chúng ta được chúc phúc khi có cô ấy làm đệ nhất phu nhân. Anh yêu em, Michelle.
đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories. Minh Phượng sẽ giới thiệu những thành ngữ và ý nghĩa của chúng.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Trong bài học kỳ này, ta sẽ học một số từ và thành ngữ để chỉ những kiểu nói dối.
Liar, liar, pants on fire.
Trẻ con khắp nước Mỹ đều biết câu vè này. Người ta thường dùng câu vè này khi ai đó bị bắt gặp quả tang nói dối.
Trong câu vè có từ liar. L-I-A-R là kẻ nói dối. Pants, P-A-N-T-S là từ luôn dùng ở số nhiều, có nghĩa là cái quần, vì quần luôn có hai ống. Fire, F-I-R-E, có nghĩa là lửa. On fire là bốc cháy. Trẻ con thường reo lên câu vè này trong khi chơi với nhau, khi nghĩ là bạn nói dối. Nghĩa đen là khi nói dối thì quần bốc cháy. Nghe ra thì hơi ngớ ngẩn, nhưng vì liar khi phát âm vận với từ fire, danh từ liar xuất phát từ động từ lie, L-I-E, là động từ có nghĩa là nói dối. Busted, B-U-S-T-E-D, là bị bắt, bị chặn lại.
The word lie comes from Old English, through even older German. A lie is an untruth. It is intentional and usually has consequences.
Từ lie xuất xứ từ tiếng Anh cổ hay thậm chí là cổ ngữ Đức. Lie, lời nói dối, một điều không có thật. Đó là sự cố ý và thông thường đem lại những hậu quả.
Trong câu vừa rồi có hai từ đáng chú ý là intentional. I-N-T-E-N-T-I-O-N-A-L. Tính từ có nghĩa là cố ý, và consequences, C-O-N-S-E-Q-U-E-N-C-E-S, danh từ có nghĩa là hậu quả.
But not all lies are created equal. People often use white lies to prevent hurting the feelings of others or to save themselves trouble.
Nhưng không phải lời nói dối nào cũng giống nhau. Người ta thường dùng những câu nói dối để tránh làm người khác buồn lòng hay để khỏi bị rắc rối.
Tiếng Anh Mỹ gọi những lời nói dối kiểu này là white lies. White, W-H-I-T-E, là màu trắng. White lies là những câu nói dối vô thưởng vô phạt để tránh làm buồn lòng người khác.
For example, let's say you are eating dinner at your boss's house and the food is really bad. When your boss asks you, "How do you like the meatloaf? It's an old family recipe." It is a good idea to say you love it. White lie to the rescue.
Chẳng hạn như bạn được sếp mời đến nhà ăn tối và đồ ăn thì rất dở. Khi sếp hỏi bạn, "Bạn có thích món thịt đúc hay không?" Đó là một món gia truyền đó, thì bạn nên nói là bạn thích lắm. White lie đến cứu bạn.
Parents and other adults are known to tell white lies to children. Some white lies, such as lying about Santa Claus, are part of a tradition and are meant for fun.
Các bậc phụ huynh và người lớn thường hay nói dối kiểu này với trẻ em. Một số những câu nói dối vô thưởng vô phạt này, tỉ như nói là có ông già Noel, nằm trong tục lệ và chỉ để cho vui thôi.
Some white lies are to protect children. For example, when a child asks about a person who has died, adults may say the dead person is simply sleeping. These lies are meant to help, not hurt, but they are still technically lies.
Một số câu nói dối kiểu này nhắm mục đích bảo vệ trẻ em. Chẳng hạn khi một đứa trẻ hỏi về một người đã chết, thì người lớn có thể nói là họ đi ngủ. Những lời nói dối này là để chống đỡ, nhưng trên nguyên tắc vẫn là nói dối.
Even adults may sometimes prefer to hear a lie than a truth that is too difficult to face. In the song Tell Me Lies by the rock group Fleetwood Mac, a woman is asking for lies.
Ngay cả người lớn đôi khi cũng thích nghe nói dối hơn là nói ra một sự thật mất lòng. Trong ca khúc Tell Me Lies của nhóm nhạc rock Fleetwood Mac, một người phụ nữ yêu cầu được nghe những lời dối trá êm tai.
Sweet little lies. Another kind of relatively harmless lie is called a fib. It is a little unimportant lie.
Một hình thức nói dối khác tương đối vô hại được gọi là fib. F-I-B. Fib là một lời nói dối không quan trọng.
Fibbers who fib are usually not out to hurt anyone. Sometimes people simply make things up. Other times they stretch the truth or exaggerate. In other words, they add details to the truth to make a story better.
Fibbers. F-I-B-B-E-R-S. Là danh từ số nhiều của fib. Những người này đưa ra những lời nói dối thường không gây tổn hại cho ai. Đôi khi người ta chỉ bịa ra. Make things up. Bịa chuyện. Có khi lại thêm thắt vào. Ở đây gọi là stretch the truth. Stretch. S-T-R-E-T-C-H là kéo dài, làm giãn ra. Truth. T-R-U-T-H là sự thật. Một từ nữa để chỉ việc này là exaggerate. E-X-A-G-G-E-R-A-T-E là nói quá lên, thổi phồng. Nói cách khác là thêm chi tiết. Tiếng Việt mình thường nói là thêm mắm thêm muối vào sự thật để câu chuyện nghe hay hơn.
Bending the truth is also not a severe lie. If you bend the truth, you take the truth and change it very slightly.
Bẻ cong sự thật cũng không phải là lời nói dối nghiêm trọng. Bẻ cong sự thật có nghĩa là thay đổi sự thật đi một chút.
Bending the truth. Bending. B-E-N-D-I-N-G. Là hiện tại phân từ của động từ bend. Có nghĩa là bẻ cong.
A half-truth is trickier. It could be like the name says, a statement that is half-true and half-false. Or it could be a statement that is completely true but shows only one part of the real story. Half-truths are meant to deceive or to avoid responsibility.
Một nửa sự thật thì khó phân biệt hơn. Giống như tên gọi, có thể là những phát biểu nửa đúng, nửa sai. Hay có thể là một phát biểu hoàn toàn đúng nhưng chỉ nói lên được một phần câu chuyện thực. Những sự thật một nửa này nhắm mục đích đánh lừa hay tránh né trách nhiệm.
Half, H-A-L-F, có nghĩa là một nửa. Deceive, D-E-C-E-I-V-E, là đánh lừa. Avoid, A-V-O-I-D, là tránh né. Responsibilities. R-E-S-P-O-N-S-I-B-I-L-I-T-Y. Responsibility là trách nhiệm.
These examples are all clever, subtle ways of lying. They are the opposite of outright lies. These type of lies are direct. They are also called out-and-out, barefaced, or bold-faced lies.
Những thí dụ vừa rồi đều là những cách nói dối thông minh, tế nhị, trái với những lời nói dối trắng trợn. Những lời nói dối này thẳng tuột, người ta còn gọi là những câu nói láo, trơ tráo hay táo tợn.
Trong câu này có những từ đáng chú ý là clever, C-L-E-V-E. E-R là thông minh, subtle, S UBTLE là tế nhị. Outright. OUTRIGHT có nghĩa là thẳng băng, nghĩa xấu khi dùng cùng với từ lies là những lời nói dối, tiếng Việt mình thường nói là trắng trợn hay trơ tráo. Tiếng Anh còn có thêm các từ là out and out. Out, nghĩa đen là bên ngoài. Barefaced, B-A-R-E-F-A-C-E-D, trơ mặt hay bold-faced, B-O-L-D-F-A-C-E-D.
Many word experts agree that the original expression is barefaced lie, and that it began in the 1600s. At that time, bare meant bold. Also at that time in history, almost all men had facial hair. It was considered quite bold for a man to be clean-shaven or barefaced. Eventually, the word for hairless went from bare to bald, and so did the description for an obvious lie. So these days, you can use bold-faced, bare-faced, and even bald-faced to mean a lie that is obvious. They all mean that there is no mistake or making excuses. This person is lying.
Nhiều chuyên gia về từ ngữ đồng ý rằng thành ngữ nguyên thủy là bare-faced lie đã có từ những năm 1600. Vào thời đó, từ bare, B-A-R-E, có nghĩa là bold, B-O-L-D, có nghĩa là táo tợn. Cũng vào thời điểm đó trong lịch sử, gần như đàn ông nào cũng để râu ria. Người nào cạo mặt sạch sẽ hay để mặt trơ ra thì được coi là khá táo tợn. Cuối cùng, từ hairless, H-A-I-R-L-E-S-S, nghĩa là không râu tóc, chuyển từ bare, B-A-R-E, có nghĩa là trơ trụi, qua bald, B-A-L-D, có nghĩa là chọc lóc hay hói. Và từ để mô tả một lời nói rõ ràng cũng thế. Ngày nay, có thể dùng những từ ngữ như bold-faced, bare-faced và thậm chí bold-faced. Tức là ghép các tính từ bold, bare hay bald với từ faced, F-A-C-E-D, là tính từ của face. F-A-C-E là gương mặt. Faced, có gương mặt hay mang bộ mặt. Tất cả đều hàm ý là không còn có thể lầm lẫn hay nại cớ gì được. Người này đang nói dối.
Barefaced liars lie easily and often. They lie through their teeth, we like to say.
Những kẻ nói dối trơ tráo thường hay nói dối và nói dối một cách dễ dàng. Ta thường nói là hở ra là nói dối.
Thành ngữ dùng ở đây là lie through their teeth. Through, T-H-R-O-U-G-H, trạng từ có nghĩa là xuyên qua. Teeth, T-E-E-T-H, là số nhiều của tooth, có nghĩa là răng. Lie through their teeth, nghĩa đen là nói dối xuyên qua răng. Tiếng Việt ta nói, hở ra là nói dối.
The group word for lies is pack. Someone who tells a pack of lies tells one lie after another.
Từ chỉ nhóm dành cho lies là pack, P-A-C-K. Danh từ có nghĩa là gói hay hộp nhỏ, thường bằng giấy cứng hay bằng các tông. A pack of lies, nghĩa đen là một gói những lời dối trá, ám chỉ những lời nói dối liên tục. Để tả ai đó chuyên nói dối hết chuyện này qua chuyện khác, ta thường nói là someone who tells a pack of lies.
There are packs of lies and there are webs of lies. This expression may have come from a line of Scottish poetry. Oh, what a tangled web we weave, when first we practice to deceive.
có hàng gói những lời dối trá và cũng có những mạng chằng chịt những lời dối trá. Thành ngữ này có thể có xuất xứ là một câu thơ của Scotland. Ôi mạng lưới chằng chịt mà ta đã dệt khi ta bắt đầu tập dối trá.
Trong câu vừa rồi có từ webs là số nhiều của web, W-E-B, có nghĩa là mạng. A web of lies, một mạng lưới những lời nói dối. Trong câu thơ của Scotland có từ tangled, T-A-N-G-L-E-D, là rối ren, chằng chịt. Weave, W-E-A-V-E, có nghĩa là dệt. Practice, P-R-A-C-T-I-C-E, có nghĩa là thực tập. Và deceive, D-E-C-E-I-V-E, nghĩa là lừa dối.
To be tangled in a web of one's own lies is no place to be.
Bị mắc vào một màn chằng chịt những lời nói dối của chính mình không phải là hoàn cảnh mình muốn rơi vào.
Sau đây là tóm lược những từ đã sử dụng trong bài học kỳ này. Intentional, tính từ có nghĩa là cố ý. Consequence, danh từ có nghĩa là hậu quả. Deceive, động từ có nghĩa là đánh lừa, làm cho ai tin một điều gì không phải là sự thực. Deception là danh từ của deceive, có nghĩa là sự đánh lừa. Clever, tính từ có nghĩa là thông minh, sáng dạ. Subtle, tính từ có nghĩa là tế nhị, khó nhận thấy. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 26 tháng 7, cách đây 26 năm, Tổng thống George H.W. Bush đã ký ban hành luật hỗ trợ người Mỹ khuyết tật.
This historic act is the world's first comprehensive declaration of equality.
Đạo luật lịch sử này là tuyên ngôn bình đẳng toàn diện đầu tiên trên thế giới đối với những người khuyết tật. Bây giờ tôi cầm bút ký luật người Mỹ khuyết tật và tuyên bố, hãy đạp đổ bức tường, ô nhục cuối cùng, gạt ra ngoài lề người Mỹ khuyết tật.
Cùng với những luật khác hỗ trợ người khuyết tật, đạo luật cột mốc này cấm kỳ thị những người khuyết tật trong các lĩnh vực của đời sống, trong đó có giáo dục, việc làm và nhà ở. Điều này có nghĩa là luật đòi hỏi các nhà giáo dục và các chủ nhân cung cấp những phương tiện thích nghi để giúp những người khuyết tật học hành và có việc làm trên căn bản bình đẳng với những người khác. Những phương tiện này có thể bao gồm nhiều loại, từ cung cấp bài vở bằng chữ Braille cho học sinh khiếm thị, đến cung cấp bàn cao hay thấp cho công nhân đi xe lăn. Bà Judy Hoyman, cố vấn đặc biệt cho quyền của những người khuyết tật quốc tế, nói các phương tiện này được quyết định trên căn bản từng trường hợp một.
We know from data that the accommodations that most disabled individuals need is anywhere.
Bà Hoyman nói, từ những dữ liệu, chúng tôi biết được là các phương tiện mà hầu hết những người khuyết tật cần dùng trị giá không bao nhiêu và chỉ ở mức tối thiểu. Một tỷ lệ nhỏ trong giới những người khuyết tật chỉ cần chi phí cao hơn cho các phương tiện đó. Tuy nhiên, điều rất quan trọng là giới chủ nhân nhận thức được rằng những người khuyết tật thường là những công nhân giỏi. Luật người Mỹ khuyết tật và những đạo luật liên hệ cũng giải quyết những khía cạnh về cách thiết kế các công ốc và phương tiện chuyên chở công cộng, để người khuyết tật có thể tiếp cận dễ dàng các dịch vụ như mọi người khác, và do đó giúp họ tham gia vào đời sống cộng đồng tốt hơn. Bà Hoyman cũng là một người phải đi xe lăn vì hậu quả của bệnh bại liệt. Bà nói và tin rằng luật này có thể là một tấm gương cho toàn thế giới noi theo.
I believe that governments have a responsibility for all of their citizens.
Bà nói, tôi tin là chính phủ có trách nhiệm đối với tất cả các công dân và vấn đề khuyết tật tại nhiều nước là một vấn đề còn nhiều thành kiến. Vì tại một số nước, người dân tin rằng khuyết tật
được coi như là bị nguyền rủa. Điều quan trọng là các chính phủ phải đóng một vai trò lãnh đạo, làm việc với cộng đồng người khuyết tật và với gia đình của họ, để họ nhận lấy trách nhiệm của mình nhằm đảm bảo quốc gia đạt được nhiều tiến bộ trong việc phục vụ toàn thể dân chúng và những người khuyết tật không bị gạt ra bên lề xã hội và bị coi như những công dân hạng nhì. Hoa Kỳ tiếp tục làm việc để ủng hộ nhân quyền cho những người khuyết tật trên toàn thế giới. Để biết thêm về luật người khuyết tật Mỹ, xin quý vị truy cập trang www.ada.gov.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoàng Long sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Những công tố viên của bang Maryland thuộc bờ đông của Mỹ đã bãi bỏ hết tất cả những cáo buộc nhắm vào những sĩ quan cảnh sát thành phố Baltimore đang chờ xét xử trong vụ Freddie Gray tử vong, khép lại một vụ việc từng thu hút sự chú ý của cả nước. Freddie Gray là một người Mỹ gốc Phi bị tổn thương tủy sống nghiêm trọng vào tháng 4 năm 2015 trong tình trạng bị còng tay khi ngồi ở phía sau xe của cảnh sát. Cái chết của Gray đã châm dầu vào phong trào Black Lives Matter, đòi công lý cho người da đen thiệt mạng dưới tay cảnh sát, và đã gây nên bạo loạn ở Baltimore cùng những cuộc biểu tình lớn ở thành phố này và khắp cả nước. John Hinckley, người từng ám sát bất thành Tổng thống Ronald Reagan cách đây 35 năm, sẽ được phóng thích sớm khỏi một bệnh viện tâm thần của chính phủ ở Washington. Thẩm phán xét thấy ông Hinckley, 61 tuổi, không còn là mối đe dọa cho chính mình và cho những người khác, và cho phép ông ta về sống với mẹ tại thành phố Williamsburg, bang Virginia, vào ngày 5 tháng 8. Vụ việc của ông Hinckley thu hút sự chú ý của cả nước về cách thức mà hệ thống tư pháp hình sự xử lý tình trạng bạo lực súng ống và bệnh tâm thần. Bà Hillary Clinton chính thức giành được đề cử tổng thống của đảng Dân Chủ vào đêm ngày thứ Ba, làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên của một đảng chính trị lớn của Mỹ được đề cử làm tổng thống. Xuất hiện trên video chiếu tại Đại hội Đảng Dân Chủ Toàn quốc ở thành phố Philadelphia, bà nói rằng những người theo đảng bà đã tạo ra vết rạn nứt lớn nhất trên trần bằng kính, là hình ảnh biểu trưng cho những trở ngại ngăn cản phụ nữ vươn tới những công việc có tầm quan trọng cao hơn. Binh sĩ lục quân Israel đã hạ sát một người đàn ông Palestine bị cáo buộc giết chết một giáo sĩ Do Thái người Israel hồi đầu tháng này. Một thông cáo của quân đội Israel cho biết, người đàn ông tên Muhammad Jabari Faki, 29 tuổi, lẫn trốn trong làng Surif thuộc bờ Tây khi cảnh sát tìm thấy anh ta. Ông Mark thiệt mạng và ba người nhà của ông bị thương khi một tay súng bắn vào xe của họ. Bạo lực ở vùng lãnh thổ của người Palestine và Israel đã làm thiệt mạng hơn 200 người Palestine và 34 người Israel kể từ tháng 9 năm ngoái. Al-Shabaab nói rằng một cựu thành viên Quốc hội Somalia gia nhập tổ chức khủng bố này hồi năm 2010 chính là người đứng sau vụ đánh bom tự sát, giết chết 13 người ở Mogadishu hôm thứ Ba. Al-Shabaab cho biết trong tuyên bố trên đài phát thanh của họ rằng Salah Nuh Ismail, còn được gọi là Salah Badbado, là một trong những chiến binh dũng cảm đã thực hiện vụ tấn công nhắm vào căn cứ quân sự Halane. Vụ đánh bom xảy ra tại lối vào chính của sân bay Mogadishu trong giờ cao điểm buổi sáng thứ Ba.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.